นะโมบ่งสือทิศกามุนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Như các vị có theo dõi chứ các cái mạng internet thì các vị thấy đó, trong 3 tháng mùa an cư kiết hạ thì mỗi tháng 3 tháng an cư kiết hạ, tức là từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, mỗi tháng tôi có về thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn để hướng dẫn, để nhắc nhở tăng ni tu học ở trong các cái trường hạ, trong 3 cái trường hạ. Thì công việc đó nhờ Tam Bảo gia hộ, tôi vẫn làm việc đúng hẹn, đúng ngày giờ và thành công tốt. Do vậy mà dường như mỗi tháng cái hướng dẫn nhắc nhở tu học từ xa này nó thưa ra, là tại vì tôi cũng có cái ý nghĩ là trong tháng đó mà nếu tôi nhắc nhở một lần hoặc hai lần cũng được, cộng thêm với 3-4 lần của các cái trường hạ mà đưa lên mạng mà các Phật tử mà có để ý theo dõi đó, thì bao nhiêu tài liệu đó, nhắc nhở bao nhiêu đó đủ lắm rồi, đủ lắm rồi, đủ đề tài, đủ đối tượng để cho mình thiền định trên đường tu tập của mình. Cho nên là hôm từ Sài Gòn về tới nay là coi như là hơn nửa tháng. Tôi cũng có nhớ tới cái chương trình này, cũng nhớ Phật tử gần xa, cũng nhớ tăng ni trẻ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái số liệu mà cung cấp cỡ như vậy, mà nếu mà chịu thiền định, chịu tư duy thì đủ, thậm chí là dư đối tượng đề tài để mình tư duy quán chiếu tu tập. Do vậy mà lần lượt cho tới hôm nay tôi mới bắt đầu cái chương trình nhắc nhở tôi học từ xa, để mà gửi tới cho các Phật tử cũng như tăng ni trẻ. Thì hôm nay thì mình làm việc đây là tới kỳ thứ 186. Hôm nay chúng ta làm việc tới cái đối tượng tham thiền ở trong cái tập thứ 6 của Ngón Tay Chỉ Tăng. Kỳ thứ 186 có cái nhan đề là mở rộng lòng. Và hiện giờ là 4:30 ngày 30 tháng 8 dương lịch, tức là 2012, và nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Cái ngày này á, lẽ ra thì tôi nhắc nhở về cái đề tài có tương quan tới Vu Lan, Vu Lan tháng 7, rằm tháng 7. Nhưng mà vấn đề Vu Lan cũng như vấn đề rằm, cúng rằm, tại sao phải cúng rằm, và cúng rằm có những cái nghi lễ, nhất là rằm tháng 7 này, phải nói là long trọng dữ lắm. Nhưng mà vì sao nó long trọng? Và tại sao trong tháng 7 này Phật tử tại gia cũng như trong chùa làm lễ cúng kính rất nhiều? Tất cả những người Phật tử đều có cúng kính hết, đi chùa rất nhiều. Và âm binh cô hồn các đảng quỷ đói quỷ khát, chết lạnh chết sông chết núi chết kiểu gì đều được cúng ăn rất đầy đủ. Thế thì những cái việc làm đó tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, cho nên bữa nay không có nói nữa. Bữa nay thì nói ngay cái đầu đề của cái bài thâm thiền, của cái đối tượng thâm thiền của bài thơ có cái nhan đề là mở rộng lòng, chứ không nói vu lan, không nói gì cúng kính của ngày rằm tháng bảy nữa. Nói như vậy không có nghĩa là cái đó nói lần là rồi, tuy nhiên là mình phải nói những cái khác để cho Phật tử ta nghe, còn những người mà bằng lòng nghe thì ta theo dõi từ lâu nay mà, cho nên đều đã có nghe rồi. Thế thì hôm nay là mình hoạt động, mình làm việc trong cái phạm vi của cái bài thơ có cái nhan đề là mở rộng lòng. Cái bài thơ này như tôi đã nói nhiều lần rồi đó, tất cả những cái bài mà tôi viết trong những tập ngón tay gọi là ngón tay chỉ trăng, và gần đây tôi có viết ở trong cái tập tập sách nhỏ nhỏ có nhan đề là những chiếc lá trong tay, để gửi đến cúng dường cho chư tăng ni trẻ, cho những hàng tự hữu tri thức của tôi, nếu hữu duyên có thể giáo có thể chịu đọc thì các vị cũng thấy được cái thiện tâm thiện ý và cái đường hướng tu học của người đệ tử Phật chúng ta như thế nào. Tôi đã gửi gắm tấm lòng của tôi, gửi gắm tâm tư của tôi ở trong cái tập đó, trong cái tập những chiếc lá trong tay. Những cái vấn đề, những cái đề tài mà tôi đã viết ở trong đó gửi đến các vị, tôi nói rằng thông thường không ai viết, không ai dám viết, càng không dám nói, là tại vì viết như thế, một nhà sư, một vị tu sĩ mà viết như thế, là người ta có thể nói hơi cường điệu chút, hơi bạo chút, người ta nói là viết kiểu tự sát. Nghĩa là viết như thế rồi thì bạn bè mất hết, bổn đạo mất hết, và thậm chí là người ta cô lập mình chết, không sống nổi trên cái chốn thương trường của Phật giáo hiện hành cũng như trong cái giai đoạn quá khứ. Tôi nói chỉ thương trường là tại vì thiệt sự mà nói, ở trong đạo Phật của chúng ta đã có một cái giai đoạn khá dài mà do Phật giáo gọi là cái tam tạng đại thừa Phật giáo của Trung Quốc đào tạo ra. Xin mở cái ngoặc ở đây, tam tạng đại thừa Phật giáo Trung Quốc có những vị tổ đạt đạo từ cái dịch kinh, viết kinh, giảng kinh, truyền đạt ý tưởng rất đại thừa, điều đó có thật, không ai phủ định được, trở thành kim chỉ nam cho những người tu tập, điều đó có. Nhưng mà cũng trong cái ẩn nấp ở trong cái từ đại thừa, tam tạng đại thừa của Phật giáo đấy, thì cũng có những vị tiền bối mà không phải là không phải là bậc thạc đức cao tăng đạo hạnh chân tu thật sự. Cho nên họ phát huy ra, họ lai tạo ra những thứ kinh, gọi là kinh, nhưng mà kinh thì ai ngụy tạo không được, vậy ở chứ gì đâu. Cho nên người ta ngụy tạo ra những thứ kinh, rồi ta ngụy tạo ra vô số những thứ sách, mà trong đó họ đề cập tới là trời trời, Phật Phật, Ngục Hoàng Thượng Đế cũng có, Diêm Vương Quỷ Sứ ở đâu không biết cũng có, các đảng cổ hồn, âm binh gì, thần thánh đủ thứ. Thế thì những cái đó tôi viết ở trong những tập sách và những chiếc lá trong tay đó, tôi cho là không phải đạo Phật thiệt. Tôi nói từ đạo Phật thiệt, có người nói sao tôi nói vậy, chứ đạo Phật nào đạo Phật không thiệt. Xin thưa các vị trong hàng ngũ huynh đệ chư tăng đồng nghiệp với tôi, cũng như chư tăng chư ni trẻ và Phật tử, nghe cho kỹ, để ý cho kỹ đi. Tôi nói cái câu đó đó không phải là cố ý để mình công kích, mà nhất là công kích tự mình ở trong đó nữa, không có ý công kích đâu. Thực sự mà nói, mà nếu mình dám nói nó thẳng nó thật, nói danh từ bình dân giản dị mà ai nghe cũng hiểu, là đạo Phật nó có đạo Phật thiệt và có đạo Phật không thiệt ở trong. Đạo Phật không thiệt tức là đạo Phật giả, cũng giống như hàng, nó có thứ hàng thiệt, hàng thiệt, hàng tốt, hàng chất lượng cao, mà cái tiếng lóng người đời ta gọi là hàng xịn, tức là hàng chất lượng cao. Rồi cũng có thứ hàng giả, hàng chất lượng rất tệ mà người ta nhái cái mát cái nhãn, na ná vậy đó, na ná. Từ bánh cũng như đồ ăn, đồ xài, đồ dịch vụ của nhà đều là có hàng giả hết. Thì cái ngôn từ mà tiếng lóng của trần phàm, của phàm tục, người ta gọi đó là hàng dỗm. Thì về mặt kinh tế, về mặt hàng hóa, bên ngoài có hàng xịn, hàng dỗm, có chất lượng cao và chất lượng tồi. Thế thì về mặt lãnh vực tôn giáo cũng vậy. Về mặt lãnh vực tôn giáo, mà nói chung là nói riêng về đạo Phật, mà cũng có những vị tiền bối, những vị tổ cao tăng thạc đức để lại những cái lời giáo huấn, những kinh sách vô giá. Vô giá mà nếu mà ai mà học cái lời lẽ, cái kinh sách vô thứ mà chất lượng cao đó của cái văn hóa của Trung Quốc, mà trong đó là cái giáo lý của đạo Phật đã lồng trong cái văn hóa Trung Quốc, đã góp phần đúc kết cho cái văn hóa Trung Quốc, đưa tới cái chỗ tôn đỉnh sâu sắc về màu lợi ích cho con người. Mà người xưa đó, hồi xưa tôi có đọc sách của nhà văn Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Lê, cái loại sách được gọi là loại sách học làm người đó. Ông Nguyễn Lê cho rằng là những cái sách vở của Trung Quốc để lại đó là cái túi khôn của loài người. Mà trong đó là ông Nguyễn Lê là ông trích nhiều về các cái truyện, các đời của thời đại, các cái thời đại của Trung Quốc. Mà trong đó là những cái thời Đông Chu Liệt Quốc. Trích nhiều người, nhiều ý, nhiều mẫu chuyện. Rồi ông diễn đạt ra. Nó thành ra cái túi khôn của loài người ở trong cái văn hóa của Trung Quốc. Mà trong đó Phật giáo là chiếm một phần không nhỏ trong đó. Cho nên là nói về tổ, mà tổ cao tăng dịch kinh, dạy kinh, giảng kinh, để lại những tài liệu thuộc về túi khôn của loài người, nói về mặt đạo đức, và cũng góp phần làm túi khôn cho loài người về mặt xã hội, ít nước lợi dân của thời đại đó, của những thời đại đó ở Trung Quốc. Tuy nhiên là cũng nhiều tổ lắm. Mình gọi là tổ là tại vì họ là bậc tiền bối ấy mà. Mà đó tiền bối mà mình không gọi là tổ, mình không tôn trọng thì tao nói mình hỗn hào. Chứ thiệt ra những bậc tiền bối đó thì có những bậc viết sách không trúng đạo Phật, pháp tu hành đưa ra không trúng đạo Phật. Mà những cái không trúng đó, những cái lệch lạc, những cái đó, những cái sai đó, tôi gọi là đạo Phật không thiệt. Không thiệt tức là đạo Phật giả, nói nôm na là vậy. Phản nghĩa của thiệt với giả đó thì đó là đạo Phật, không phải đạo Phật thiệt tức là đạo Phật giả. Mà đạo Phật giả đây, giả không có nghĩa là hàng hóa chất lượng giả gì. Nhưng mà đây là cái bằng pha lẫn những cái nguồn tư tưởng không phải chính thống của đạo Phật. Đó là đạo Phật không thiệt. Đó là đạo Phật trong cái tập sách chiếc, những chiếc lá trong tay tôi gọi là đạo Phật lai căn. Lai căn. Cái đó giống như là cái cây á. Cây Phật giáo là một thứ cây rất ngon. Nhưng mà tại vì những cái người mà người ta làm kinh tế mà, người ta dùng ý để làm kinh tế, thành ra người ta lai tạo cái cây đó. Ta cấy những cây khác vô, ta lai, ta chỉ gọi là chiết, gọi là ghép, gọi là tháp. Tháp vô trong cái cây đó nó nhiều thứ quá. Cho nên là lần lần cái cây Phật giáo nó thành ra nhiều chồi, nhiều tược, nhiều nhánh, nhiều lá, nhiều trái nữa. Nhưng mà rồi có trái thì có trúng cái nhánh của cây Phật giáo thiệt á. Cái giống thiệt á thì ăn nó ngon, nó ngọt dữ lắm. Nhưng mà trúng những nhánh, cái trái của cái nhánh lai tạo đó, thì qua trái đó là ăn không còn cái chất liệu, cái hương vị của cây Phật giáo nữa. Tôi gọi đó là đạo Phật lai căn, đạo Phật không thiệt là vậy. Giống như ở Việt Nam ta nó có cái loại sầu riêng đó mà. Sầu riêng ngon lắm. Mà lẽ ra sầu riêng thì sầu riêng dễ, cứ cây sầu riêng vậy mà trồng mãi. Nhưng mà vì kinh tế, mỗi người phát huy cái tài năng của mình, cấy ghép tháp sầu riêng để lai tạo cho thành giống khác. Do vậy mà sầu riêng Việt Nam bây giờ nó có nhiều tên lắm. Thí dụ như sầu riêng Ghi Sáu là của cái ông Sáu là tên Ghi. Ông Tháp là tạo ra được một cái thứ sầu riêng, cái trái cơm rất dày. Trái to, trái cơm rất dày, gọi là sầu riêng Ghi Sáu. Rồi có ông khác thì là ông Bãi Xê. Bãi Xê là cũng lai tạo ra một giống sầu riêng cơm dày mà lại cái thịt nhão hơn. Có người ưa cái chất liệu nhão thì người ta ưa sầu riêng, cái giống gọi là sầu riêng Bãi Xê. Thì do vậy mà có ra cái Ghi Sáu rồi cái Bãi Xê là hai thứ sầu riêng. Mà ai ưa ăn cơm dày mà ruột vàng mà hơi ráo, hơi khô ráo đó, thì ăn của ông Ghi Sáu. Mà ai mà ăn thích cái cơm nhão, ruột mỏng hơn chút xíu, tôi gọi là cơm, cơm cùi, cái cơm sầu riêng mỏng hơn chút xíu mà nhão, mà lợt, cái màu vợt hơn, mà thơm ngon, thì mua của ông Bãi Xê. Còn ai mà mua cái thứ sầu riêng mà nhập cảng từ bên Thái Lan qua đó, qua Việt Nam đó, thì thứ đó ta gọi là mỏng thon. Và người ta cũng lấy cái giống đó, ta không có lai tạo thêm gì hết. Ta trồng cái đó gọi là sầu riêng mỏng thon. Cái đó chất liệu cũng ngon nhưng mà cái cơm dày không bằng, trái không to bằng của cái ông Duy Sáu. Được, có giống gọi là sầu riêng khổ qua. Khổ qua tức là cái trái nó dài dài dài, nó giống như cái trái khổ qua vậy đó. Trái Việt Nam ở miền Nam gọi là trái hủ qua. Thế kỳ thật là chữ hủ đó là chữ khổ. Khổ qua là chữ qua là dưa. Mà chữ khổ là đắng, tức là dưa đắng. Cho nên có người ta cũng gọi là mướp đắng là vậy. Khổ qua đó. Thì có cái loại sầu riêng, cái trái nó dài dài thon thon, ta gọi là sầu riêng khổ qua. Dân dân vậy, dân dân. Sở dĩ mà sầu riêng mà có nhiều tên vậy là do kinh tế. Mỗi một người muốn làm cho mình một cái thương hiệu, một cái nhãn riêng, một cái thương hiệu riêng để mà mình có một cái quyền lợi. À, mình có quyền lợi riêng để mình bán độc, nghĩa là độc hành, độc hiệu của cái nhãn của mình. Do vậy mà chỉ sầu riêng thôi mà nó có nhiều tên, nhiều nhãn, nhiều bát, nhiều hiệu, nhiều nhiều thương hiệu là vậy. Do vậy cho nên là về mặt giáo lý, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, về mặt đạo lý đạo đức á, mình nói thì nó hơi đụng chạm. Người ta nghe người ta nói mình nói soi bói hay là mình không được tôn trọng lẫn nhau gì đó, cái kỳ thật không phải. Vì mặt đạo đức nó cũng bị lai tạo như vậy, cũng chỉ vì kinh tế mà người ta có thể lai tạo ra, đặt ra nhiều tôn, nhiều phái, nhiều danh nghĩa, nhiều cách tu hành, đều là một hình thức là do cái dụng tâm, là do lai tạo, do để dành cái thương hiệu độc đáo cho riêng mình. Do vậy mà sầu riêng có nhiều tên. Và cái ổi cũng vậy, cái ổi Việt Nam hồi đó ổi ngon lắm mà ta lai tạo riết, rồi bây giờ trái bằng cái chén vậy đó, mà ăn lớn nó lạc nhẽ, nó không có mùi gì ổi, mà đem ra chân mà bán thì là rất là đắt khách. Ai không có dồi dào kinh nghiệm ăn ổi thì thấy mê, trái bằng cái chén vậy đó. Ta hái luôn cả lá vô, cái rồi ta tưới nước vô, nước tươi trong, thấy là mê liền, mà về ăn không ra gì hết, ăn nó giòn 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 mà đơ lớ, không có mùi ổi gì hết. Nhưng mà ta cũng gọi là ổi chứ thì thật không phải ổi thiệt. Ổi đó là ổi lai căn lai tạo, mà đã nói lai căn lai tạo là như tôi vừa nói là nó phát xuất từ cái gốc kinh tế mà ra. Chỗ đó là cái chỗ mà mình nói nghe nó hơi đau lòng cho cái đạo Phật Đại Thừa Phật Giáo của chúng ta. Trong đó là căn nhiều lắm do người ta lai tạo. Mà người ta lai tạo để làm gì? Là vì mỗi người có muốn mình có một cái thương hiệu riêng. Chứ còn đạo Phật thiệt á, không cần mình làm nhiều tôn đâu. Đạo Phật là dạy là tôn, cả cái đời Đức Phật là tu thiền thôi à, không có cái tôn gì khác hết. Mà thiền là thiền, không có phái này phái kia gì hết. Nếu mà anh thiệt tình anh tu thiền là anh nhắc nhở cho người ta. Nói về tu thiền là vô số đối tượng, anh hướng dẫn cho người ta nhìn sự vật hiện tượng, mà mỗi một sự vật hiện tượng vậy nó thành ra một cái đối tượng thiền để anh tư duy, để anh quán chiếu, để anh làm sao anh thấy được cái câu mà Phật dạy, những cái ý mà Phật dạy. Thí dụ như là anh hướng dẫn cho người ta là ai là người đệ tử Phật, muốn thấy Phật, tôn trọng Phật, muốn thấy Phật, muốn tâm mình với tâm Phật hòa hợp với nhau, trong sáng thanh tịnh giống nhau, thì học cái câu này nè. Thí dụ nè: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Cái câu đó là Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Tất cả những người tu thiền, những người đệ tử Phật, hãy nhìn thấy tất cả hiện tượng trời, đất, cát, bụi, núi, sông, đất, liền, cỏ, cây, hoa, lá, gồm ở trong tất cả vật gọi chung là động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Tất cả sự vật hiện tượng nó gồm ở trong bốn cái loại vật thể đó. Còn hình tướng thì nó biến dạng ra đếm không có xuể, từ trời tới đất, tới cát bụi, tới cỏ cây, hoa lá, núi sông, đất liền, vân vân, không đếm xuể. Nhưng mà cái người mà tu học đạo Phật á, phải thấy tất cả những cái hình, những cái tướng, những cái sự vật mà không đếm xuể đó, khi nào thấy thì phải thấy nó bằng cái tánh hư vọng của nó. Phải nhìn nó, thấy nó và biết nó, nhận thức nó như là hoa đốm giữa hư không vậy. Thấy nó đừng có thiệt, có thì có đó, nhưng mà cái có đó là cái có không thiệt. Gần đây tôi có làm bài ca hát để hát chơi cho Phật tử nào muốn hát chơi hát cái bài đó theo cái điệu hát của Lưu Thủy Hành Dân. Tôi làm 4 câu, làm 16 câu, nhưng mà giờ tôi nói thử đây nè, cái này là kinh điển nè. Ôi cõi tạm trần gian xa chi. Câu đó là cái đoạn chót của cái bài mà tôi đặt ra. Phàm sở hữu tướng danh thì hy vọng là mình phải hát cái bài đó. Phần cái gì có hình có tướng, mình phải nhìn nó như qua đó như không. Phải hướng dẫn tu thiền vậy đó. Thì hát cái bài đó. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lại Thế Tôn dài rành, nhẫn sanh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thú chi vật điệp cành dài. Đấy, hát cái bài đó. Tôi làm bài hát hát chơi vậy, người ta nói sao tu hành cũng hát. Ôi ta phê bình đủ thứ hết á. Nhưng mà thật sự là tu hành mà biết tu rồi thì hát cũng tu. Bài hát cũng tu. Chứ không phải tu hành là muốn thấy Phật rồi lại nghe ông Phật mà cao 30 thước, 10 thước, 15 thước, tới 50 thước để lại mới có Phật đâu, không phải vậy. Tu với nó tu sai rồi. Phật càng cao càng lớn lại càng không bao giờ có Phật. Bởi vì trong cái bụng của ông Phật đó ta chứa cái cảnh kho trọng. Có người mới nói với tôi đây là có cái chùa đó Phật cao lớn quá, rồi ăn trộm vô trong đó là ở 4-5 thằng. Rồi chính những thằng ăn trộm đó ở trong cái bụng Phật đó, nó cài cửa nó lấy, tới chừng phát hiện ra bắt được thì là công an tới điều tra ra thì là nó ở trong đó cả 1-2 năm mà. Nó đi ăn trộm của người khác, cuối cùng nó thiếu ăn hay sao đó, nó ăn trộm luôn cả chuông chùa, cả tiền bạc trong chùa. Bắt được ra thì cái chỗ nó ở đó, trong cái bụng Phật đó mấy năm rồi. Nó đi vệ sinh luôn ở trong một cái hốc trong cái bụng của Phật đó. Nên ra là mình đừng có tin rằng là Phật lớn, Phật nhỏ gì, Phật cao, Phật thấp gì. Càng lớn là coi chừng càng bê bối trọng. Một cái kho hẳn hoài. Người ta có thể cất nào là than. Than để bắt để trèo đó, khi về nhà chùa nó không có trèo nữa là ta đem ta gửi trong bụng ông Phật. Nào là than, nào là chiếu, nào là ghế đai, ghế ngồi đó, ta chất cái trọng đó. Đủ thứ, cả máy bơm nước rồi gì, ta cũng ta gửi rồi ta cất trong cái bụng Phật, bởi vì cái bụng Phật bằng trên cái nhà tôi vậy nè. Còn cái lỗ rúng ông Phật nó lớn hơn cái cửa sổ của tôi ở đây, cho nên ở ngoài mình ở xa xa mình dòm thấy cái rúng của ông Phật, mình ở dưới mình dòm lên mình thấy rúng ông Phật, mà kỳ thật là vô trong cái bụng Phật rồi thì đó lại là cái cửa để lên sang. Tôi vô đọc là tôi cười mình tôi à. Tôi cười tôi nói mình lại là vậy đó. Nếu mình ăn hoài mình lại là vậy đó. Trong đó có chiếu chắc cả đống, có ghế đài, có bù lon con tán, khu ốc gì cũng có, rồi kỳ chổi cũng có, rồi máy nổ để bơm nước tưới cây cũng có, gì cũng được hết. Nghĩa là nó như cái nhà mà, bởi vì cái bụng Phật quá lớn nè. Do vậy cho nên là phải học đạo, học cái lời Phật dạy là phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, có tướng là hư vọng, có hình có dáng đều là hư vọng hết. Nhớ kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phải thấy cho được cái tánh phi tướng của sự vật hiện tượng, phải thấy cho được tất cả hiện tượng sự vật đều có mà không có thật, như qua đớm giữa hư không vậy. Qua đớm giữa hư không đối với người bệnh mắt là dành thấy có đó, nhưng mà người không bệnh mắt là không bao giờ tìm đâu có cái qua đớm. Cái người mà bị đánh một cái tót tai ngay trước mặt nhát lửa đó thì dần thấy đỏ trời là lửa. Nhưng mà cái người mà không có bị tát một tót tai như vậy là tìm không bao giờ có lửa ở ngoài trời. Những người ngủ nằm trên bao thấy mình đi du lịch vui đùa thỏa thích vô cùng, rồi lại cũng đi du lịch ta thấy mình nghiêng thuyền là nó lật đổ, rồi mình lạnh lẽo mình chết đuối dưới sông, thì cái lạnh lẽo chết đuối dưới sông đó mình sợ hãi vô cùng. Còn cái lúc mà mình đi ngoạn thủy đi xem qua đó thì mình thấy mình sung sướng vô cùng, mà kỳ thật là cái sung sướng vô cùng cũng như cái sợ hãi vô cùng đó không có thật với cái người mà không có chiêm bao. Cho nên phải học câu đó. Sự vật hiện tượng như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như chim bao, như hoa đốm, như không vậy. Thật tâm nhìn thấy được như vậy đó là người đó thấy Phật, thấy Như Lai. Chứ nhìn cái tượng Phật lớn đó, từ lớn chứ nhỏ nhìn tượng Phật, không bao giờ được thấy Phật, không bao giờ thấy Như Lai. Đây, học cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên đạo Phật mà tôi nói có thiệt có giả là vậy. Cho nên đạo Phật mà Trung Quốc là từ thế kỷ thứ nhất và từ Ma Đằng Trúc Pháp Lam cho tới Phật giáo mà đời cuối cùng là bây giờ đây nè, là Trung Hoa Dân Quốc đó. Tôi không có là người có văn hóa của Phật giáo, kinh điển Phật giáo có xây dựng, có đóng góp, mà trong cái sự đóng góp của đạo Phật cho tôi không là người đó. Cũng có vô số sạn sỏi những cái thứ độc chất mà nếu mà nếm vô là chết. Thí dụ như lưu hoàng, thí dụ như thạch tích, nó cũng có trong cái sự đóng góp đó, mà đóng góp của sự vật hiện tượng đó, nhưng mà thứ đó đụng vô ăn vô là chết. Do vậy mà cái nền là giáo lý của đạo Phật là ở Trung Quốc trải qua 20 thế kỷ hơn đó ha, thì nó trà trộn, nó lẫn lộn, nó là cái tạp chất, cái cây, cái nhánh, cái trái đó không phải là thuần túy của Phật giáo nữa. Cho nên trong cái tập sách mà những chiếc lá trong tay tôi viết tập 1 rồi đó, đang viết tập 2, nhưng mà nó đang viết rồi, nó viết thì viết vậy chứ còn mình chết thì không biết lúc nào, cho nên là nói vậy thôi. Chứ năm nay là 85 rồi đó, bạn bè thì chết nhiều lắm rồi, chỉ còn một ít người sống quá hơn Đức Phật, sống hơn tuổi đó thì khổ thôi chứ không có được gì trên. Cho nên trong những chiếc lá trong tay này tôi có viết là sống, mà không sống nhiều quá nó cũng không phải sướng đâu, không phải phước đâu. Tôi nói như vậy nó cũng nhắc nhở gọi là đối tượng thiền đó, chứ tôi không có nói chơi mà hãy nói xuyên xỏ gì ai đâu. Sống dài như tôi giờ hơn Phật 8 tuổi đó, cứ theo sách vở mà nói là tôi có phước gì đâu, không hẳn gọi là phước. Có mắt lờ rồi, đọc sách cực lắm, phải nhờ đọc, chứ còn mình đọc thì cũng được, mà đọc vài chữ rồi nó mơ tuốt rồi, đi thì nó cũng sập sạnh, nhưng cũng còn đi được, khá hơn những người là đi không được, nhưng mà cũng không còn ngon lành gì. Rồi còn đạo Phật đó, tôi nói, tôi có thể nói với các bạn, với các vị vô tận, bởi vì tôi có thể nói với các vị rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả các pháp đều là đối tượng thiền, tất cái nào cái gì từ lớn đến nhỏ đều, nếu mà biết nhìn biết thiền là nhìn đâu cũng là đối tượng thiền để mình tư duy quán chiếu được hết. Chứ mà các vị mà phải đợi tới nhìn cái tượng Phật mấy vị mới thấy Phật đó là sai rồi. Các vị phải lựa Phật ngọc mà lại mà mua cái tượng bằng ngón tay cái vậy đó, mạnh trăm đô la đó là sai rồi. Người ta đồn, người ta nói Phật ngọc thiệt bây giờ là gãi tay hay gãi cổ, nứt cổ gì đó. Cái đó là người ta đồn, chứ tôi thì không thấy. Nhưng mà do có cái nứt tay gãy tòa sen gì đó, cho nên bây giờ là hình như là mà giảm bớt, là không có chở đi nữa. Mà nếu mà cái người có thiền định mà nghe nhiêu đó là người ta nói rồi, Phật mà không độ được mình thì Phật còn độ cái gì được cho ai, là người ta không tin Phật ngọc nữa, dầu là bằng kim cương thiệt người ta cũng không tin. Ấy thế mà đâu có mấy người mà nghe mà hiểu vậy đâu. Nghe mà hiểu vậy là phải tu thiền mới hiểu. Còn những người không có tu thiền mà chịu lại Phật á, thì dầu cho Phật có gãi có chết đi nữa là nắng ông khác, tạo ông khác là cũng lại cũng tin nữa. Chứ người có tu thiền nó nói té ra cái Phật đó mình lại, rồi mình mua ông Phật nhỏ, cái miếng đá nhỏ về mình đeo để mình hy vọng được mạnh giỏi, mình an, mình tu hành tinh tấn gì đó. Nhưng mà ông Phật lớn kia còn tự độ không được, mình còn gãi cổ gãi tay, còn ông Phật nhỏ thì còn ra gì. Thôi thì vất đi cái đi mà không sao tội, là người kia ta dám làm điều đó. Bởi vì trong đá nó không có Phật, bởi vì phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhìn cái tướng cái hình cái mạo cái dáng vẻ bằng đá dầu bằng kim cương thiệt cũng không phải có Phật, bằng vàng thiệt cũng không phải là Phật, cho nên vất bỏ mà không hề sợ tội. Tội là do nào đó nó đặt ra, chứ tội là cái gì? Quỳ giá thường xuyên tới vô tội phước vô tội ích, tội là chi? Ai đặt ra? Mình làm trái với lương tâm lương tri, trái đạo đức là tự mình gây cái nghiệp khổ cho mình, gọi cái đó là tội đó chứ. Còn nếu mà mình không có làm trái lương tâm lương tri, không có trái đạo đức lương tâm lương tri, mình vẫn bình an vô sự thì tội là thằng nào mà ghi cái tội đó. Cho nên không có thằng nào hết á, không có tội gì hết. Vất cái tượng Phật này mà không sợ tội là tại sao? Là vì tông này không có Phật, là vì cái này là tại làm ra để làm kinh tế, để bán ăn gạt tao. Còn nói cái chữ hơi thô lỗ chút, tụi mày gạt tao, giờ tao hiểu rồi, trong này không có Phật. Kinh Phật Thích Ca dạy rất chí lý, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, cái gì mà có hình có dáng đều không phải, không là hư vọng hết. Do vậy cho nên ông Từ Thông ông đặt cái bài hát à, ôi cõi tạm trần gian xa chi, đây cái bài hát đó là chân lý đó, là lời dạy của bạn đó. Lời Thế Tông dạy rằng gì? Dạy rằng rằng nhân sinh vô ngã vô gian, tựa hồ không qua. Rồi sao nữa? À, khuyên rằng vui thú chi và cơ điệp cành dài. Mình sống đây là như là giấc chim bao vậy đó, giống như người ngủ mà nằm chim bao vậy đó. Chim bao giống như là trang tử hồi xưa nằm chim bao, thấy mình đi xem qua dưới bướm, rồi trang tử giật mình, ủa không biết mình thành bướm hay là bướm thành mình, mà là đi xem qua đây, đi hấp mật của qua đây, Vậy là bướm là sa tử hay là sa tử là bướm đây? Đó, cái giấc mộng đó. Nói nãy giờ chưa có vô cái bài thơ gì trên trời mà đi lấy là coi như là gần vào hồ rồi. Khổ thân tôi là vậy, bởi vì thành thật mà nói, tôi nói vô tận, bởi vì đụng cái gì tôi nói cũng vô đạo Phật được hết. Bởi vì sao? Là vì tất cả các pháp đối với tôi là nhìn đâu cũng là Phật pháp. Là nó nhắc nhở hoài được hoài. Do vậy mà hồi xưa Đức Phật giảng kinh mấy chục năm rồi, Đức Phật nói ta có nói pháp gì đâu. Ta nói những cái chuyện của trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vân vân và vân vân, rồi ta nói cái cuộc sống của con người làm thế nào để cho an lành, được hạnh phúc, được nhẹ nhàng, còn thế nào là đem lại cái mọi cái điều khổ não. Ta nói vậy thôi chứ ta có nói pháp gì đâu. Đúng, giờ cái gì thấy cái gì Đức Phật cũng nói thành ra được hết, để nhắc nhở dạy cho học trò, cho đệ tử tu học được hết. Người ta gọi là Phật nói pháp chứ, chứ Phật nói Phật có nói pháp gì đâu. Tất cả nhìn đâu cũng đều là đối tượng để mà nhắc nhở, để mà tu hành được hết. Thôi thì bây giờ vô cái bài này ha, để người ta nói mình nói sao dài quá. Vô cái bài có cái nhân đề là mở rộng lòng. Bài thơ mở rộng lòng thơ rằng: cao vọng bình sanh xí xóa đi. Cái này ai ngâm thơ giỏi là chỉ ngâm cũng thành thơ à. Cao vọng bình sanh xí xóa đi, chơn không diệu hữu khắc xương ghi. Lướt qua nghi lễ tôn ti sáo, sống thật lòng nhau khắp chốn vui. Tôi ngâm thơ thì dở, nhưng mà nếu bất chước người ta ngâm thì cũng ngâm được. Bữa nào anh ngâm, bữa nào ngâm thơ quảng cáo chơi cũng ngâm được vậy. Thì không hay thì dở có sao đâu. Cao vọng bình sanh xí xóa đi, cái chữ xí xóa này là cái chữ rất là, cái ngôn từ rất là bình dân giản dị, của những người bình dân giản dị nhất. Cái gì mà người ta muốn, đừng có buồn nữa, đừng phiền nữa, đừng chấp mắt nữa, ta gọi là xí xóa đi. Thôi thì cái việc đó mình lỡ mình nói nhau vậy, mình lỡ mình làm cho mít lòng nhau vậy, thôi bây giờ anh em tụi mình xí xóa nhau ha. Chỉ xí xóa là vậy đó. Thôi giờ chị em mình lỡ lời nói vậy, thôi giờ mình nói nãy giờ đó, thôi giờ mình thông cảm xí xóa nhau ha. Thì cái câu này có ý nói rằng là cái con người là thường thường hay cao vọng lắm. Trong cuộc sống bình sinh của mình là ai cũng có cái tánh cao vọng. Dục vọng nè, tham vọng nè, cao vọng nè, là họ hàng quyến thuộc với vô minh. Do vậy mà cái câu thơ này ta nhắc cho mình rằng là cái cao vọng của mình á, cao vọng là một ở trong cái nhóm con cái cháu chắc của vô minh. Từ vô minh nó sanh ra cao vọng, nó sanh ra dục vọng, sanh ra tham vọng, sanh ra cao vọng, sanh ra ngã mạn cống cao vân vân. Tại là cao vọng bình sanh xí xóa đi, cái đó hay lắm á. Ngã mạn, cao cử, khinh người, tự cho mình là quý tộc, tự cho mình là giai cấp sang giàu. Mình xem những người làm ăn những cái nghề thấp hơn mình, những cái nghề lao động cực khổ, mình coi người ta giống như là cái chế độ nô lệ của thời đế quốc phong kiến thời xưa, kinh người dữ lắm. Tại vì cho mình là người cao, là người quý tộc, là uy quyền, cho nên cái cao vọng lớn lắm, muốn nhiều lắm. Cho nên cái câu đó là nhắc về cái cao vọng, cái bình sinh. Ở đời ai cũng có cái cao vọng, mà người Phật tử thì phải hạn chế cái cao vọng mới tốt, phải bỏ nó đi. Xí xoa người mà phải bỏ nó đi. Câu thứ hai nhắc là chân không diệu hữu khắc xương ghi. Có đời này á, sự vật hiện tượng này là diệu hữu của chân không đấy. Nói cách khác là nó là hiện tượng, mà nó có ra là từ cái bản thể. Bản thể là chân không. Từ cái bản thể chân không đó mà nó duyên khởi ra trời, đất, cát, bụi, cỏ, cây, non, nước, hoa, lá, mọi thứ. Đó là cái sự màu nhiệm duyên sanh của vạn pháp, gọi đó là diệu hữu. Diệu hữu là nó phát xuất từ cái tính chân không. Cái này cũng phải thiền định dữ lắm mới được. Chứ không có thiền định là không biết cái gì sanh ra dạng gì hiện tượng vạn hữu. Còn nếu mà cái không sanh ra cái có thì người ta cũng không hiểu. Cái không làm sao sanh ra cái có. Rồi nó cái có là sở dĩ nó có là từ nó cái có cái không mà người ta biết được cái có. Do vậy nên là cái có lại là cái không sanh. Từ cái không sanh ra cái có. Cái có là do cái không sanh. Nhưng mà thực tế người ta nhìn ta giờ ta thấy ủa cái không là sao sanh ra được cái có. Cho nên là ta thắc mắc hoài. Chứ cái chân lý duyên sanh nó màu nhiệm vậy đó. Thì gọi là chân không mà diệu hữu đó. Chân không diệu hữu khắc xương ghi. Phải tu tập thiền định mới thấy cho được cái đó. Phải biết rằng sự vật hiện tượng là do cái không mà có. Ngược lại cái không mà mình thấy là không đó, lại từ đây sự vật hiện tượng cái có này mà có cái không kia. Đó là cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Còn nếu mình không thiền định thì mình tưởng tượng, mình không tưởng tượng rằng là cái có này là do cái không. Và nếu không có tu tập thiền định cũng không bao giờ biết rằng là cái không mênh mông đó là do cái có. Mà muốn hiểu được cái đó là phải có thiền định. Tôi nếu mà cái tập mà những chiếc lá trong tay mà tập 2 mà tôi biết được đó, thì tôi tặng cái ý tứ đó cho các vị, cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ. Cái đó tôi đã biết. Tôi đã viết. Và đang viết còn nhiều vấn đề lóc. Chỉ có cái điều là viết thì cũng muốn viết. Rồi có khi nó cũng hơi buồn buồn một chút. Là vì mình viết là mình phải đem cái đầu của mình, cái trí của mình, mình gửi vào trong đó, chứ không phải là khi không mà dễ dàng đâu. Mà gửi vào trong đó rồi có người ta không hiểu, người ta không có thiền định, người ta không hiểu, người ta không hiểu cái rồi nghe khác ý ta, cái là ta bực bội, người ta không nghe, người ta còn nặng nề, lời lẽ nặng nề, công kích, phản bác. Có người còn tuyên truyền nói xấu, ghét không ưa rồi nói xấu đủ thứ cách. Cái đó có. Còn cái người mà nghe người ta vui vẻ, ta thương, ta quý cũng có. Nhưng mà cái phần mà nghe vui vẻ, thương quý thì phải nói là ít quá.
Còn cái phần mà nghe rồi nó mất quyền lợi của họ đó mà. Nó không hợp ý người ta là ta không kích thì quá nhiều. Cho nên là những cái đảo viết, đang viết, cũng có, thỉnh thoảng nó cũng có xe cái suy nghĩ đó. Tối này rồi mà mình nắng đầu, nắng óc ra, mình viết ra những cái lời như vậy. Đối với người mà có học đạo thiệt, có quán chiếu thanh thiền thiệt, người ta phát hiện ra được những cái tốt lắm, người ta cần thiết lắm, người ta quý. Còn có người không thiền định gì hết, đọc qua qua vậy cái là nghe phát ghét, nghe thấy mất quyền lợi của mình, không hợp ý mình cái là phát ghét. Cho nên cái đó nghĩ tới đó cũng có hơi đau lòng một chút. Thành ra cái câu mà chân không diệu hữu khắc xương ghi này là phải có tu tập tham thiền mới thấy được cái tánh thế nào là chân không, thế nào là diệu hữu. Rồi tôi nói đây nè, tôi nói thêm nữa là tôi nói vô tận đó nha. Cái mà cái cõi vô sắc giới mà người ta nói rằng là có bốn cái thứ trời ở trong đó, rồi ở trong hư không đó, cái đó là dạy như vậy không có được. Dạy đó là nhà sư giỡn, nhà thiền sư giỡn đó. Đã gọi là không rồi sao lại còn có là cái gì? Nếu anh có là anh ở trong cái phần có, ở trong sắc giới kia cả. Chứ còn ta gọi là vô sắc nghĩa là không có một thứ vật chất nào ở trong đó được hết. Vậy mà còn các thứ trời này là cái gì? Còn có cái thứ trời ở trong cái cõi vô sắc là anh nói sao? Anh nói nghe kỳ cục vậy mà nói được là sao? Cho nên là phải thiền nhiều lắm mới thấy được. Mà tôi nói như vậy là nhiều người người ta không bằng lòng đâu. Người ta nói rằng là cái ông Hưng Từ Pháp Sư đó, ông viết ra cái bộ Diệu Khoa Học Giải, ông giảng đó, ông giải rõ ràng là cõi dục giới nó có lục dục thiên, rồi cõi sắc giới nó có 18 cõi, rồi còn vua sắc giới nó có 4 cõi. Trong cái trời và vua sắc giới nó không có ở trong đất, nó cũng không ở trong mây, mà nó ở trong hư không. Ở trong hư không là nó là cái thứ gì? Vậy mà tôi học đó, hồi đó tôi học là dữ lắm, là học thuộc kỹ à. Nhưng mà hồi đó cái con chim phụng hoàng mà nó còn ở trong trứng, nó nở ra ở trong ổ quạ, thì quạ cho nó ăn cái gì nó phải ăn cái nấy thôi à. Nó là chim đại bằng, nó là chim phụng hoàng, mà quạ cho ăn cái gì ăn nấy à. Chừng nào mà nó thành phụ hoàng thiệt, nó bay ra khỏi ổ quả. Chừng nào nó đại bằng thiệt, nó ra khỏi cái ổ của tu hú, thì nó mới tự do, nó mới sống theo cái kiểu của nó mới được. Còn bằng nó ở trong ổ quả thì nó phải ăn cái gì của quả mẹ cho ăn thì phải ăn hết. Cho nên tôi báo cáo với tất cả mọi người, với bạn bè của tôi rằng là hồi học anh em chúng ta học giống nhau, nhưng mà bây giờ cái hiểu của tôi thì tôi không hiểu giống như anh em tôi. Và cái đó Phật dạy rõ ràng, tùy theo căn cơ, tùy theo chúng tánh. Do vậy trong trường nào ra, trường khoa học, chính trị, kỹ thuật gì cũng vậy, ra trường thì ra một trường. Nhưng mà có người làm được cái máy này, có người làm được cái máy kia, có người làm được máy bay tàng hình, có người làm được phi thuyền Apollo, phi thuyền Soyuz, phi thuyền là cái thám hiểm không gian. Còn có người cũng học ra trường đó mà không có làm được chiếc tàu lặn nào cũng có. Mà có người làm 2-3 thứ tàu lặn và máy bay tàng hình cũng có. Đó là do cái mỗi người riêng. Cho nên cái học thì giống nhau, trường thì giống nhau, thầy thì giống nhau, mà còn cái hiểu mỗi người khác. Thí dụ như là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà dạy cho đệ tử rất đông, nhưng mà trong đó Thần Tú về Huệ Năng thì hai người được Ngũ Tổ khen. thì hai người đó lại không hề hiểu biết giống nhau. Cái đó là chuyện xưa có, chuyện này cũng có. Do vậy cho nên là cái học của tôi thì tôi không giống như bạn của tôi. Do vậy cho nên tôi nói là nếu ai bằng lòng nghe, không bằng lòng lại chửi thì bỏ, mắng nhiếc thì chịu, chứ còn cũng nói cái kiểu của Duy Nguyễn thì xưa. Cho nên cái từ chân không dư hữu này là phải học kỹ mới được. Sự vật hiện tượng có là do diệu hữu, cái có đó là cái có màu nhiệm, cái có đó là giống như có mà kỳ thật không phải có thiệt, nhưng bằng tuệ nhãn thì nó không phải là có thiệt, nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Phải nhớ cái đó gọi là chân không diệu hữu, khắc xương di lướt qua nghi lễ tôn ti xảo, tôn ti sáu. À, cái câu này là nhắc nhở là bây giờ đây là mình, cái đạo Phật Việt Nam mình cũng như là cái đạo Phật của Trung Quốc đó nha, nghi lễ tôn ti sáu dữ lắm à. Nghi lễ mà đặt ra nhiều cái thứ nghi lễ dữ lắm, nhiều cái thứ tôn ti kính trọng, lễ bái, cầu nguyện lại lục giang sinh Phật cũng có, mà đối với nhà sư lễ bái cũng có, gọi là sáu, sáu tức là khách sáu, chứ cái nghi lễ nó không cần. Trong cái tập sách mình những chiếc lá trong tay là tôi nói đạo Phật ta cái từ tôn giáo cũng chưa cần nữa mà, không cần nữa mà. Đạo Phật của ta là đường lối của Đức Phật dạy là chúng ta bằng lòng là chúng ta đi theo đó để mà có an lạc, có giải thoát. Bằng không bằng lòng theo thì thôi, chứ không cần phải nói rằng phải đặt ra một cái tôn giáo. Đó là mình nghiên cứu theo cái truyền thống của đạo Phật là phải nói vậy đó. Những người đạo Phật thiệt không cần chữ tôn giáo. Nhưng mà bây giờ là xã hội ta đã đào tạo ra, ta nói rồi mình cũng tự bằng lòng mình chui vô trong cái từ đó rồi, thì bây giờ là ta đã đạo Phật là một tôn giáo thì cũng chẳng trách chóc ai. Nhưng mà đạo Phật thiệt thì ta không cần cái chữ tôn giáo như vậy. Rồi đạo Phật mà bây giờ mà nghi lễ quá sức nghi lễ là không phải vậy. Nghi lễ nhà sư bây giờ là độ mão một cái mão vậy 6-7 triệu bạc, tôi nghe họ bình luận thôi, họ khen nhau, tôi nghe tôi mệt quá, tôi cười, tôi tội nghiệp quá. Đóng một cái mão mấy triệu bạc. Cái y hồng mà 25 điều đó, rồi thêu bằng kim tuyến, rồi bằng lụa, bằng gấm Đài Loan này kia đó là nhiều triệu bạc lắm một cái y hồng á. Rồi y hồng, rồi còn cái áo gọi là áo ba nạp đó. Áo ba nạp đó là cái từ nạp đó, là cái áo đó, là cái áo cái bằng phấn tảo tế hình. Áo phấn tảo là ông Ca Diếp, là ông hồi đó, ông trong cái lúc mà ông còn là ngoại đạo đó, ông theo Phật, ông tu hành đầu đà, ông lượm dễ rách. Dẻ người ta bỏ dẻ đất dẻ mục đó về, ông lượm từ miếng nhỏ ông khâu lại, mặc cái y đó gọi là bát nạp, tức là chứ nạp có nghe là nó tùm lum đủ thứ giải, đủ thứ màu sắc, miếng lớn miếng nhỏ miếng xéo miếng vuông gì lấy hết rồi ghép ra lại thành ra cái y đó gọi là y áo bát nạp. Y là áo chứ không có dẻ đó. Mày áo nó nhiều màu, nhiều sắc, nhiều thứ giải rồi là áo bánh nạp. Mình bây giờ mình mua cái tố, cái xô, cái lụa của Trung Quốc, của Đài Loan, của Hồng Kông, đem về cái rồi mình cắt ra mình may lại. Trời cha ơi, cái áo đó là cái áo tội lỗi chứ phước đức gì. Cái miếng giải của Phật hồi xưa đó là một miếng giải đem về là quấn vô là xong. Mình bây giờ là mua 4, 5, 7, 10 thước lụa vậy đó, hàng đem về có là cắt dụng ra, cái bắt cái phụ nữ người ta may một cái y như vậy là nửa tháng, một tháng trời. Viền sẽ chỉ rất là khéo, rất là nhuyễn, rồi long lanh chiếu có kim tuyến rồi nữa, mà gọi là cái hồng y bá đạp như vậy là coi chừng đó nha, người có trí hãy coi chừng cái đó đó. Cái đó là nghi lễ khách sáo đó. Phật Thích Ca không biết. Làm vậy thì còn tu cái đó gì? Anh làm vậy là tiền bạc của người ta là một cái y của anh, là một cái nhà tình nghĩa, một cái nhà tình thương của ta. Để anh mang anh y vậy đó, để khi nào anh lại Phật anh mới mang cái y đó. Một năm vậy, một mấy tháng vậy anh mang nó làm vậy đó. Mà nó tốn biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu công lao của người ta vậy là anh tu cái gì? Đó là nghi lễ khách sáo đó, hình thức khách sáo đó là vậy đó. Nhưng mà nói cái này là tao có vui. Sự thật là mình làm cái chuyện mà Phật không biết mà. Cho nên cái Đại Thừa Phật Giáo Trung Quốc là các ông mà tiền bối, có những ông mà không hiểu Đạo Phật người ta chế ra đấy. Chế ra rồi thì gọi là tổ tương truyền, mình cứ mình làm theo vậy đó. Thì tu mà đổi máu chứ. Đổi máu thì là vừa quan với vua, hồi xưa người ta đổi máu thì người ta mới có máu ta đổi. Còn mình làm thì chùa mà mình đổi máu cái gì? Đổi máu mà mang cái máu đẹp còn hơn cái máu của mấy người cải lương với hầu quản á, đẹp lắm. Rồi cái y cũng đẹp hơn của cải lương hầu quản nữa. Cái đó là gọi là nghi lễ khách sáo là vậy. Còn các thầy thì đi đã mang cái y hậu hồng y mà đạp đẹp vậy rồi, còn bê rồi tích trượng rồi có cái tàn cái lọng nữa. Tàn lọng thì nó ở làm vua mà hưởng cái tàn lọng chứ. Bây giờ mình tu hành mà mình đi tàn đi lọng rước như vậy là mình là cái gì so với Đức Phật? Đức Phật hồi xưa không quý bằng mình, bây giờ hay sao? Mình bây giờ được quý vậy nên mình gọi là đệ tử Phật, gọi là người xuất gia phải quý vậy. Trong khi đó Phật là bổn sư của mình, là thầy của mình, là sư phụ mình, là chưa bao giờ có ai rước vậy. Mà có rước vậy đi nữa, Phật cũng đâu có chấp nhận là đệ tử mình cho đệ tử mình làm như vậy cho mình. Cho nên cái chuyện nó trớ que cẳng cẳng quá trời vậy đó. Vậy mà các thầy bây giờ đã chịu được rồi, Phật tử cũng bằng lòng làm như vậy cho thầy mình, thì tôi thấy cái đó không lạ sao được. Đối tôi là lạ lắm đó. Cho nên cái bài thơ này nó lướt qua nghi lễ tôn tuy sáu, còn lại nó lại làm gì? Các Phật tử chịu lại chứ không cần lại. Tư duy quán chiếu phải học cái câu, cái bài hát thứ hai, bài hát đó. Ôi các bạn nhìn lui quyển thanh, đời đang nửa đời, mong manh năm tháng qua mau rõ là mong manh, lưu luyến chi thế cuộc vô thường. Đó là cái bài hát đó. Cái khổ thứ ba là tôi viết vậy đó. Tôi viết vậy để nhắc mình và nhắc như mọi người đệ tử Phật. Hát là kỷ lưu thủy hành danh đó. Tôi nhắc cho các bạn mà nhìn lui quyển thân. Cái thân mình là quyển cái nè. Thân quyển cái nè. Ôi các bạn nhìn lui quyển thân, đời đang nửa đời, mong manh năm tháng qua mau rõ là mong manh, lưu luyến chi thế cuộc vô thường. À, học vậy đó, học cũng hát. Mà các vị muốn nghe tôi giảng cái đời của tôi giảng mấy ngày cũng được. Các vị nói tôi sao để là tu hành mà cũng biết đời. Đời chứ, đời để học, để thiền định mà. Không có sao hết, đời không có sao hết. Đức Thế Tôn ta hồi xưa là đâu có trốn cái gì đâu. Đi ngang đi qua cái vườn hoa mà nếu mà có 1000 thứ hoa đi nữa, Đức Thế Tôn cũng vẫn đi qua như thường. Chứ đâu phải trốn hoa, đâu phải thấy hoa đẹp là trốn. đi ngang ra cái rừng trái cây, cái rừng dưa hấu hoặc là cái gì đồ ăn ngon gì đó, cứ đi ngang như thường. Vấn đề là mình không ăn cắp của ta vậy thôi, chứ đâu phải đi ngang ra cái vườn đào rồi phải thử. Đi ngang qua cái ruộng dưa phải thử. Nhà nho hồi xưa họ nói là qua đường bất nhập lý, lý hạ bất chỉnh quan. Đi ngang qua cái ruộng dưa leo của ta trồng đó, dưa hấu của ta trồng ha, mình dép đất cả bỏ chứ không được sửa, cúi xuống sửa dép ta nói mình ăn cắp dưa. Đi ngang qua cái cội đào, cội mận, cội hồng, cội lý không được, mà nếu mà nó mắc, nó dướng cái mũ trên đó là không được thò tay sửa. Bởi vì mình thò tay sửa, người ta ở xa xa, ta tưởng đâu là mình gió tay lên mình hái đào, hái lý, hái mận của người ta. Cái đó là cái phong tục, cái lễ nghi người ta dạy phải gìn giữ như vậy để khỏi, để tránh cái cơ hèm. Nhưng mà thật sự ra là nếu như Đức Phật vẫn đi ngang qua ruộng dưa được, vẫn đi ngang qua ruộng cây lý được, miễn là Đức Phật không ăn cắp dưa, miễn là Đức Phật không hái đào hái mận của ta, thì không có cái gì phải tự ti mặc cảm tội lỗi như vậy. Ấy, cái chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật, nó có cái ghê gớm chỗ đó. Cho nên cái người học Phật là không phải là cái người tầm thường mà được, cái người phải là can đảm, phải đủ sức chịu đựng tất cả những cái mà cần phải chịu đựng mà không hề có sợ sệt. Tôi sửa cái báo tôi mà tôi không hái mận, mà anh có nghi là tại anh nghi, chứ còn tôi đâu có hái mận của anh đâu. Cái dép tôi đứt rồi tôi sửa dép, nhưng mà dưa leo hay là dưa hấu gì của anh tôi không có động, thì lương tâm tôi đâu có bị cắn rứt gì đâu, tôi đâu có sợ. Và nếu mà anh muốn lại nhìn tôi kỹ thì anh lại nhìn kỹ đi. Tôi sửa dép cho tôi không hay dưa, tôi sửa mão cho tôi, sửa nón cho tôi không hay mận, hay đào. Thì lương tâm lương tri tôi hoàn toàn an lành, đâu có cắn rứt. Cho nên không khách sáo. Đi ngang ruộng dưa mà dép đất mà không sửa là khách sáo. Đi ngang cội đào cội mận mà dướng cái nón cái mũ trên đó mà không sửa là cũng là một cách nghi lễ khách sáo. Đấy, cho nên là học Phật là nó có cái khác vậy đó. Học Phật là phải nói là anh hùng dữ lắm, hào kiệt dữ lắm, quân tử dữ lắm, chứ không phải nhút nhát sợ hãi đâu. Lúc qua nghi lễ tôn tư sáu, còn nhiều thứ nghi lễ tôn tư sáu lắm mà đều nói hoài, không lẽ nói hoài người ta nói mình khùng hay sao nói hoài vậy, nói dai dữ vậy. Chứ còn nhiều cái nghi lễ tôn tư sáu dữ lắm. Câu thứ tư là phải sống thật lòng nhau khắp chốn vui. Hãy sống thật đi, chân thật nó bất hư. Chân thật bất hư, hành tâm bất giả ba la mật đa thời, chiếu kiếm ngu quân dạy không. Chân thật bất hư, sống thật lòng nhau khắp chốn vui, vui lắm. Thế thì là hôm nay nói vậy cũng nhiều rồi, bây giờ còn cái bài trực chỉ này cũng hay dữ lắm, nhưng mà đọc không có được, đọc đó nó dài quá đi. Giờ tôi đọc thử khúc thôi. Trên đường tu học, đây là tôi đọc thử một khúc gọi là trực chỉ đề cương của cái bài thơ vừa nói đó. Đọc lại bài thơ vừa đó lần nữa, có thể đọc trực chỉ. Bài thơ là có cái nhân đề là mở rộng lòng, cao vọng bình sanh xí xóa đi, chân không diệu hữu khắc xương ghi, lướt qua nghi lễ tôn ti sáu, sống thật lòng nhau khắp chốn vui. Lần sau có thể là tập ngâm thơ, các bạn ngâm chơi chữ vui ha. Nhưng mà lần sau ngâm chứ giờ chưa tập. Nhưng mà muốn ngâm mà ngâm cũng được thôi, đều lần sau mới ngâm.
Bây giờ là đọc cái một đoạn của cái trực chỉ nè. Trên đường tu học, nếu ai đó chỉ bằng lòng dẫm chân một chỗ ở hiện tượng, ở tục đế, ở sự tướng, ở vọng động, thì không thể đi lên đến đỉnh cao của giải thoát giác ngộ được.
Đây, cho nên mình phải vượt ra cái vọng động, vượt ra cái cách sáu, cái nghi lễ, cái gì của tục đế bày ra. Do vậy mà tôi nói là cái người tu là không phải thường đâu. Trong kinh sách có đó là phù sức gia giả là phi tước tước chi sở năng vi. Cái việc của người xuất gia làm là cái việc làm của ông tướng văn, ông tướng võ không thể làm được đó nha. Ông tướng văn ngồi tại trong văn phòng mà biết cái chuyện thắng thua ngoài ngàn dặm. Ông tướng võ có thể đánh đông chinh đông về, đánh đông về bắc, thắng ngoài ngàn dặm, giết chết nghĩa là trăm ngàn người trong một ngày cũng được. Đó là việc làm của tướng võ, tướng văn. Vậy mà kinh sách Phật có câu chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là một chiến công oanh liệt. Cho nên cái người mà học Phật là cái người gọi là phù sức gia giả, phi tướng tướng chi sở năng vi. Cái việc của tướng văn làm được, tướng võ làm được, mà chuyện đó là tướng văn tướng võ làm được. Mà còn cái chuyện xuất gia là tướng văn tướng võ làm không được. Cho nên có nhiều ông tướng giỏi lắm mà về nhà thua, thua bà vợ. Vợ nói gì, vợ đưa ra ý kiến mà lỡ ông tướng đó mà nghe lời vợ là có thể hỏng việc đó. Hoặc là nghe lời một cái tình cảm, hoặc là nghe lời một sự xúi dục nào đó, hoặc là hối lộ, hoặc là làm sai quy định pháp luật gì đó, thì nghĩa là thắng ngoài tâm trạng có, hiểu biết nhiều gì có, mà có khi mình thắng lòng mình không nổi. Thí dụ anh hối lộ cái là tiêu đời ông tướng đó rồi đó, ông quan đó rồi đó. Hay hoặc là tình tứ mà mình thua, mình phạm một cái điều nhỏ nhỏ thôi, nhỏ mọn thôi là tiêu cuộc đời đó. Cho nên cái việc mà làm việc của người xuất gia là tướng văn tướng võ không làm được. Tự thân mình là chiến công quân liệt lắm đó, phải anh hùng lắm đó. Đam mê hình thức bằng lòng với vật chất phong phú. Vật chất phong phú là tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị đó. Lộng lẫy kiêu sa. Đấy, cho nên bây giờ là cái vấn đề tu mình ngày nay mà còn lộng lẫy, còn làm tàn lộng mà che để rước ra cái đó, xưa quá đi. Vua hồi xưa ta đi có tàn có lộng rồi này kia, chứ bây giờ mà tổng thống, thủ tướng ta đi mà ai mà đem tàn lộng mà che. Ta bắn ngày 21 mà phát đại bác để ta chào, rồi là có cái đoàn quân nghi lễ rồi ta rước cho làm tàn chi, rồi lỏng rồi cờ rồi xí rồi đất trống tùng tùng xưa quá sức xưa. Cho nên đam mê hình thức là bằng lòng với vật chất nè, phong phú lộng lẫy kêu xa, thích lập chí, là lập chí lập hạnh, tạo ra một phong độ đường bệ uy nghiêm, qua dáng điệu, qua tướng đi, tướng đứng, qua giọng nói, điệu ngồi. Kinh sách Phật gọi đó là cách kia bằng giả trang thiệt tướng, cầu bỉ cung kính. À, câu sách xưa của Phật có đó, câu đó mình làm cái đó là gọi là giả trang thiệt tướng, cầu bỉ cung kính, nghĩa là mình giả cái tướng vậy để cho người ta cung kính, chứ kỳ thật là cuộc sống đâu có phải làm vậy sao chịu nổi. Cái người tu hành là phải tự tại là phải tự do, đi thì phải đi, đứng thì phải đứng, ngồi có những lúc cũng cười cũng sao, cười là cứ cười, cười là cười cái gì, cười có sanh ra phiền não không, có vì quyền lợi mình đắc thắng mà mình cười, vì mình mình giật quýnh, mình lừa đảo được người ta, rồi mình vui rồi mình cười, thì cái cười đó không nên. Dầu là cười nhoẻn miệng, cười miếng chi cũng không nên. Còn ví dụ như là cái gì vui đó cứ cười thoải mái không gì hết. Nhưng mà nếu người nào mà người ta làm đàng hoàng chút thì Phật tử hay là người khác người ta cũng bằng lòng hơn. Còn nếu mình cười lớn hay mình vui thì người ta gọi là ông thầy đó tự do quá, thành ra thô tháo, thí dụ vậy. Nhưng mà cái sự thô tháo mà không hề e thì ta cũng không sợ luôn. Cho nên cái học đạo khó, nó khó là cái chỗ đó. Phải sử dụng cái trí nhiều hơn là cái hình thức. Giảng sanh thừa tướng cầu bí cũng kính cái đó, cái người tu thiệt người ta không cần. Không cần có. Cho một đạo sư, một kinh sư, một thiền sư, một giảng sư, một pháp sư, không cần. Không cần cái giảng sanh thừa tướng. Cứ thành thật, cứ tự nhiên. Càng không có cho một khất sĩ. Khất sĩ thì không cần nghi lễ khất sáo gì hết. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca hồi xưa là tất cả những nghi lễ trang trọng đầy đẻ Đức Phật dư sức có đó chứ. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi thì chỉ là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, thì còn có nghi lễ, có tàn lộng, có bê tích để đón rước gì đâu. Cho nên cái chuyện đó là như không cần cho một khất sĩ chân chánh trong đạo Phật. Hình thức nghi lễ lộng cờ bê trượng, đón rước và tiếp đãi trịnh trọng linh đình qua cái nhìn của thức giả, việc làm đó chắc chắn là không cần thiết cho những bậc đạo hạnh chân tu. Đấy, cái này đổi để ý. Thôi nói nhiều ra được rồi. Tóm tắt lại Phật Thích Ca xưa kia rất đơn giản. Này, nói nhiều đây là nó không cho nói nữa đó. Nó bắt đầu nó khó chịu rồi đó. Thôi hôm nay nói nhắc nhở nhiều đó. Được cái nào bằng lòng nghe thì Phật tử tăng ni trẻ nhận. Cái nào không bằng lòng nghe cứ bỏ không sao hết. Chơi mà, tất cả đều là chơi hết. Đừng đặt quan trọng cái gì hết. Ai nói cũng chơi hết. Phải thì lấy, có lợi cho giải thoát giác ngộ thì lấy. Còn cái nào không có lợi là không lấy. Còn ngôn từ thì không bao giờ chở đựng hết được cái đạo lý của giải thoát giác ngộ đâu. Tôi xin gần ở đây. Chúc tất cả đều tinh tấn an lạc và chuẩn bị trong tư thế mùa Du Lan. Coi cái mình cúng ai, cúng cái gì. Tại sao mình phải cúng chỉ trong mùa Du Lan thôi, còn những mùa khác thì mình phải làm sao? Đó là vấn đề là phải thiền định đó. Và ông bà mình đó, mình cúng cửu quyền thất tổ, mình cầu nguyện năm nay đã bao nhiêu năm rồi? Nếu mà 10 năm trước đây, năm nào mình cũng đi chùa, mình cũng cúng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ. Rồi năm nay là năm thứ 10, mình đi chùa lần thứ 10, mà mình cũng cầu nguyện cửu quyền thất tổ siêu sinh tịnh độ nữa, thì thử hỏi chứ cái việc làm đó có phải là đạo Phật vậy hay không? Nếu các thầy dạy mình như vậy, thử hỏi các thầy dạy như vậy có phải đạo Phật hay là không? Tại sao con hỏi vậy? Là con hỏi vậy là tại vì nếu mà lần thứ nhất 10 năm trước đây, 10 năm mà con nhờ thầy cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ con giảng sanh Cực Lạc, thì lần thứ nhất có siêu hay không? Nếu nó chưa được siêu, vậy thì con cúng lần thứ hai, năm thứ hai, rồi năm thứ ba, ba lần sự bất quá tam, vậy thì ba lần đó các thầy cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ con vậy đã siêu chưa? Và bây giờ hiện giờ là con đi cúng, bữa nay là lần thứ 10 mà cũng biên tên đó nữa, vậy thì những lần cầu trước thì sao? Còn những lần này thì có gì để bảo đảm hay không? Đó, thí dụ như vậy, đặt ra câu hỏi vậy đó. Rồi mình thiền định,
mình thiền định rồi, rồi mình phải tu tập thế nào mà không cần nhờ ai nữa, mà tự mình giải quyết vấn đề giải thoát giác ngộ cho mình, là cái đó mới quý đó. Chứ cần nhờ nhờ không được. Nhờ mà cái từ mình tâm sự nhờ thầy đó, giống như Phật tử mà quá, gọi là Phật tử quá thuần thành đó, cái gì cũng tâm sự nhờ thầy đó, không được. Tu như vậy là chưa được. Thế thì nhắc lại vài câu vậy đó, Phật tử có thể nghe rồi lưu tâm thử coi ha. Thôi xin chào hết.